Chương 93. Đại chiến bắt đầu mặc kệ mấy người kia có cố ý hay không. Việc họ không nhìn Hàn Nga cũng đủ khiến nàng phẫn nộ. Các ngươi tu hành đến mức coi thường người khác. Hàn Nga hét lên, xuôi hai tay và xoay người tại chỗ. Theo chuyển động của nàng, vô số cánh tay lớn nhỏ của ánh trăng bắn ra từ giữa song chưởng của nàng. Những ánh trăng này dường như được Hàn Nga khống chế, bay về phía sáu người đối diện. Ngay khi Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu định tiến lên ngăn cản, nam tử to lớn màu đỏ chỉ cười lớn và nói, để ta luyện tay một chút. Sau đó, hai tay biến thành hai móng vuốt rộng, một móng vuốt màu đỏ tía và một móng vuốt màu xanh đậm. Những ánh trăng đang bay vụt tới bị móng vuốt rộng đánh gục. Móng vuốt rộng di chuyển với tốc độ nhanh đến mức Lục Nhĩ Mi Hầu không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ có văn sĩ trung niên và Tôn Ngộ Không mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Tất cả 108 ánh trăng đều bị móng vuốt rộng của người đàn ông màu đỏ tía đánh gục xuống đất. Tuy nhiên, nam tử màu đỏ tía cũng không thoải mái, có thể thấy từ hai tay đang run rẩy. 108 ánh trăng không phải là một đòn tấn công dễ dàng để nhận. Nhưng dù sao, một chiêu này cũng coi như đã được ngăn chặn. Hàn Nga hừ lạnh một tiếng, chỉ có một đôi móng vuốt rộng mà thôi. Có thể có bao nhiêu lợi hại. Nói xong, nàng liền chuẩn bị thi triển một chiêu thức lợi hại hơn. Lúc này, ở đằng xa, ba đóa thanh vân bỗng nhiên bay tới. Khi nhìn thấy những đóa hoa này lần đầu tiên, chúng còn ở chân trời, nhưng chỉ trong nháy mắt chúng đã bay đến trước mắt. Bảy người trong sân đều rất mạnh mẽ, Hàn Nga là hiện thân của thiên đạo, sở hữu tu vi cao thâm, Chúc Long Chúc Cửu Âm, là một người sống sót của tộc rồng, có thực lực của một thánh nhân điên phong, Côn Bằng là một yêu sư của thượng cổ yêu tộc, đã tu luyện vô số năm và thậm chí còn sống sót qua thần yêu đại chiến. Tôn Ngộ Không cũng có thực lực của một thánh nhân điên phong, nhưng vì một số lý do vẫn chưa thể chiến đạo. Tuy nhiên, hắn đã dung hợp bốn khối ngũ thể thần thạch khiến hắn trở thành một tồn tại đáng gờm. Tôn Ngộ Không cũng rất ngạc nhiên về điều này. Khi còn là một học trò của Bồ Đề Tổ Sư trên Linh Thai Phương Thốn Sơn, đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong của đế cấp. Sau khi ăn vô thượng kim đan của Thái Thượng Lão Quân, thực lực của đã vượt xa đế cấp và đạt đến cảnh giới thánh nhân sơ kỳ. Tuy nhiên, vẫn chưa thể chứng đạo, ngay cả khi Tôn Ngộ Không có được thân ngoại hóa thân, đấu chiến thắng Phật và Thác Thiên Cự Viên. Hắn vẫn dự định chém mất tam thi để chiến đạo. Tuy nhiên, trong trận chiến với Ngọc Hoàng Đại Đế, hai thi đã bị hủy diệt, khiến hắn rất hoang mang, bất đắc dĩ. Tôn Ngộ Không chỉ có thể chọn con đường tu luyện vô thượng kim thân để chứng đạo. Tuy nhiên, kể từ khi thôn phệ và dung hợp khối ngũ thải thần thạch đầu tiên, hắn dường như đã trải qua một sự thay đổi không thể giải thích. Mỗi khi dung hợp một khối thần thạch, thực lực đều tăng lên đáng kể. Một tốc độ mà người khác phải tu luyện trong vài trăm nghìn năm mới có thể đạt được. Tuy nhiên, mặc dù thực lực của đang gia tăng, vẫn không thể chiến đạo, hắn không thể đạt được sự tán thành của thiên địa. Theo lý thuyết, khi dung hợp thần thạch thuộc tính thủy, hắn đã ngộ đại đạo thủy. Hắn cũng đã ngộ một số tiểu đạo của thổ, kim và hỏa. Thông thường, chỉ cần ngộ một đại đạo nào đó sẽ lập địa thành thánh và đạt được sự tán thành của thiên địa pháp tắc. Đại đạo có 3.000. Tiểu đạo vô số, vì chỉ có Tôn Ngộ Không là ngộ tất cả các đại đạo và tiểu đạo, nhưng vẫn không thể chứng đạo, ngộ đạo mà không thể chứng đạo, quá là một nỗi khổ. Tình huống này đã bồi dưỡng Tôn Ngộ Không, người có sức mạnh chiến đấu của thánh nhân điên phong, nhưng không thể sử dụng đại đạo của thiên địa. Đấy cũng là lý do tại sao Tôn Ngộ Không cho đến nay đều chiến đấu bằng thân xác của mình trong các trận chiến cận chiến. Một thánh nhân không thể sử dụng đại đạo chỉ có thể dựa vào sức mạnh vật lý. Những đạo pháp tầm thường đó, đối với một người thánh nhân, đều là trò đùa. Tuy nhiên, từ khi Hàn Nga xuất hiện, Tôn Ngộ Không đột nhiên có chút ngộ ra về việc tại sao vẫn chưa thể chứng đạo. Không chỉ Tôn Ngộ Không có sức mạnh của thánh nhân điên phong, Lục Nhĩ Mi Hầu, Một Cánh Tịch và Mộng Quy đều là những cường giả thánh nhân. Nhưng trong số 7 vị thánh nhân này, chỉ có yêu sư Côn Bằng mới có thể nhìn thấy rõ ba đó thanh vân xuất hiện như thế nào. Sự xuất hiện quái dị này khiến 6 người còn lại đề phòng. Đừng nóng vội, không cần phải lo lắng, đường đường nguyên thủy thiên tôn đại nhân. Chẳng lẽ còn sẽ có mặt đánh lén mấy cái này, hậu sinh tiểu bối sao? Yêu sư Côn Bằng nói, trong nháy mắt tiến lên, ngăn chặn Chúc Long và Tôn Ngộ Không đằng sau. Khi nghe Côn Bằng nói như vậy, Thông Thiên Giáo chủ phẫn nộ quát, tu hú đã chiếm chỗ. Hôm nay, mục đích của chúng ta cũng là diệt các ngươi. Lúc này Tôn Ngộ Không nhận ra hai người kia là Thái Thượng Lão Quân và Thông Thiên Giáo chủ. Còn người thứ ba hiển nhiên là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Như Côn Bằng tiền bối đã nói trước đó, cực đông chi địa, tàn một xâm lâm, nơi tụ tập những cao thủ đỉnh cao còn sót lại của yêu tộc đạo gia, yêu tộc, yêu sư Côn Bằng, đỉnh tiêm cao thủ của thượng cổ yêu tộc, Chúc Long Cửu Âm, chiến tướng số 1 của thượng cổ yêu tộc, Dưới Trướng Đế Tuấn, Tôn Ngộ Không, vương giả yêu tộc hiện tại, Thánh Nhân Điên Phong, đã dung hợp 4 khối ngũ thái thần thạch, Lục Nhĩ Mi Hậu Đế yêu hoàng, nắm giữ 6 giọt thần long chân huyết, trong đó 2 giọt là của ngũ đại tổ long, một cảnh tịch, tộc trưởng linh một tộc của di tộc thượng cổ, một quỷ thần khó lường, có khả năng khôi phục năng lực ngang ngửa với vô thượng kim đan của thái thượng lão quân, Mộng Quy, tộc trưởng huyễn yêu tộc của thượng cổ yêu tộc, có huyễn thuật mạnh mẽ, có thể giấu giếm bản thân, thậm chí thánh nhân cũng không thể phá giải. Tộc trưởng đương nhiệm của nó càng đáng gờm hơn. Mặt khác, đạo gia, khiên đạo hóa thân hàng Nga, nghe nói thực lực tu vi đã vượt qua thánh nhân cảnh giới, mà lại nếu là thiên đạo hóa thân, tất nhiên có thần thông cực kỳ mạnh mẽ. Đạo gia Tam Thanh, thánh nhân Điên Phong thông thiên giáo chủ, tại lần trước thiên đình đại chiến bên trong lực chiến yêu tộc đầu một vô số lại chưa từng thụ một điểm thương tổn, ngay cả tu bồ đề tổ sư cũng chỉ có thể vận dụng chí bảo bồ đề nhánh mới, có thể miễn cưỡng trấn áp. Thánh nhân sơ kỳ thái thượng lão quân, thiên đình đại chiến giữa trọng thương chưa chết, tuy nhiên mất bát quái bảo lô, bất quá về sau tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trợ giúp hạ chẳng nhiễm khỏi hẳn thương thế, càng là nhân hỏa đắc phúc, thực lực nhất cử tăng lên tới thánh nhân trung kỳ. Hai phe nhân mã nói không rõ ai mạnh ai yếu, bất quá có thể khẳng định là trận này đại chiến là tuyệt đối không thể tránh. Không nói đến Thông Thiên giáo chủ cùng thái thượng lão quân cùng Tôn Ngộ Không có đại thù, chỉ nói hàng Nga cái chi một bộ thế tất tru sát Tôn Ngộ Không quyết tâm, thì nhất định một trận chiến này tính tất yếu. Tuy nhiên hàng Nga biết cái này Tam Thanh lúc này xuất hiện khẳng định là muốn mượn chính mình chi lực nhất cử diệt sát yêu tộc còn sót lại cao đoan chiến lực, mà lại chỉ cần cái này lần thành công, cái kia yêu tộc về sau chẳng khác nào là phế, chỉ cần thánh nhân cảnh giới chết, còn lại mấy cái yêu đế cũng lật không nổi cái gì sóng to gió lớn, mà lại Phật môn, ha ha, Phật môn chính mình thế, nhưng là rõ ràng nhất, nếu như không phải mình sau cùng xuất thủ, cái kia trư yêu khả năng liền đem Phật môn diệt môn, à trư yêu là sao một nghĩ đến người này thời điểm. Tâm lý sẽ có một tia dị dạng cảm thụ chính mình trước đó, tuy nhiên, bởi vì dùng đại pháp lực dẫn đến mê man. Chẳng qua tại tỉnh lại trước đi liền đã gặp một cây khác hàng Nga thần thức hoàn toàn phong ấn. Chỉ quái nha, bất chấp việc biết mình đang bị lợi dụng, hàng Nga vẫn không nói gì. Bọn họ đang lợi dụng nàng, nhưng nàng cũng đang lợi dụng họ. Chỉ cần Tam Thanh có thể kiềm chế những người còn lại, nàng sẽ nhanh chóng giết chết Tôn Ngộ Không. Tuy biết rằng trước đó chỉ là một thử nghiệm, nghĩ vậy, hàng Nga chậm rãi đưa tay và tháo hai chiếc bông tai ở tay phải, ngay lập tức. Sức mạnh và khí chất của hàng Nga tăng lên gấp đôi, nàng đã có thực lực của một thánh nhân điên phong và giờ đây sức mạnh đã tăng gấp đôi. Thật đáng kinh ngạc, trong lúc Tôn Ngộ Không đang sững sờ, hàng Nga đã biến mất ngay lập tức, một giây sau, đã xuất hiện ở phía sau Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không vẫn chưa kịp phản ứng thì một sợi lụa trắng đã quấn quanh cổ anh. Tôn Ngộ Không, nguy hiểm,